Chúng ta được nghe lời của Chúa trong sách Timôthê nhất đoạn 1 từ câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi và xin mời mục sư.
Kính thưa hội thánh, tôi thật cảm động và thật vui mừng khi thấy cả trong di đồng mà trong hội thánh tôn vinh Chúa. Đây là những mầm non đức tin trong hội thánh của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cháu, dạy lời Chúa cho các cháu, để các cháu lớn lên trong sự nhận biết Chúa và đi trong con đường của Chúa. Tôi cảm ơn thế thầy các cô giáo đã dạy dỗ cho các cháu, đặc biệt là cô Dự Hương và cô Nhã Phương đã hết lòng trong cái công tác dạy đạo cho nhi đồng. Chúng ta làm theo lời của Chúa, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Xin Chúa ban phước một cách đặc biệt trên các cô giáo để cứ tiếp tục nhờ cậy ơn Chúa. Tôi biết là trong năm qua hội thánh chúng ta vì Covid cho nên cũng có rất là nhiều cái trở ngại. Dẫu vậy, tôi thấy rằng là Chúa đã làm ơn cho hội thánh chúng ta rất là nhiều so với rất là nhiều nơi trên thế giới, ngay cả ở tại Úc nữa. Nên đó là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa, và chúng ta cứ tiếp tục cậy ơn Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa chúc phước và thêm sức trên các cô trong việc dạy lời Chúa. Có một điều mà tôi thấy rằng là các cô cũng có những cái thiệt thòi nhất định, đó là trong thời giờ thờ phượng thì phải dạy các cháu, cho nên không được nhóm thờ phượng như mỗi chúng ta mỗi Chủ nhật. Nên xin Chúa ban ơn lại cho các cô. Tôi cũng cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh chúng ta có một cái chương trình ca nhạc Giáng sinh thật là tốt để mà bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người. Ông bà anh chị em đã bỏ rất là nhiều công khó. Tôi thấy ban nhạc và ông bà anh chị em tập hát rất là cực nhọc để mà thực hiện cái việc này. Tất cả những cái tấm lòng, tất cả những cái công khó của ông bà anh chị em đều là quý báu trước mặt Chúa và không bao giờ là vô ích. Xin Chúa ban lại cho mỗi một chúng ta ơn và sức mới của Chúa để chúng ta cứ tiếp tục hầu vì Chúa một cách không có mệt mỏi. Và nhất là mỗi một chúng ta có một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa, phước hạnh, thỏa lòng khi mà chúng ta để lòng suy nghiệm và sống với lẽ thật của lễ Giáng sinh. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy mục sư Timôthê khi ông viết ở trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 15 rằng Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đây là điều mà chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nghe lời Chúa, chúng ta hiệp đồng cầu nguyện. Chúa Giêsu chúng con ơi, cảm ơn tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Khi chúng con suy niệm, Chúa đã từ bỏ ngôi thiên đàng cao sang, giáng sinh vào đời vì cớ mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa cho chúng con thật sự được thỏa lòng, phước hạnh, đầy niềm vui khi chúng con chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa dành cho mỗi chúng con. Buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa đến với chúng con. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng con nghe và sống trong lời của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em dấu, điều đầu tiên mà chúng ta học từ cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta cùng tra xem buổi sáng hôm nay, đó là trọng tâm của lễ Giáng sinh là gì, hay là cái lễ thật phúc âm về lễ Giáng sinh là gì. ấy là Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đây là một cái sự kiện một cách rõ ràng mà chúng ta một lần nữa được nhắc lại và cùng nhau nhắc lại. Lễ Giáng sinh sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không ý thức và không hướng cái trọng tâm vào hai điều. Đó là Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian, và thứ hai là để cứu vớt người có tội. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nói rằng chắc chắn đáng để đem lòng tin một cách trọn vẹn mà nhận lấy. Thưa quý ông bà anh chị mi dấu, Chúa Giê-xu giáng sinh vào đời là một cái sự kiện lịch sử đối với toàn thể nhân loại, mà ngay cả người tin nhận Chúa hay là không tin Chúa đều có liên quan và có ảnh hưởng trên đời sống của mình. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian là người chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Năm Chúa Giê-xu ra đời đánh dấu năm thứ nhất của công nguyên ở trong lịch sử của cả thế giới. Lịch sử chung của con người luôn dựa trên cái cột mốc là trước công nguyên và sau công nguyên. Ai trong chúng ta cũng có ngày sinh cả, phải không ạ? Và khi nói đến ngày sinh thì chúng ta đều nói là năm tôi sinh năm 1970, tức là sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh 1970 năm. Ai trong chúng ta cũng đều có liên quan đến sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh vào đời cả. Và Chúa Giê-xu vì vậy ngày đến trong thế gian là một cái sự thật chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Là công cái của Chúa, chúng ta hãy cùng nhau xác quyết rõ ràng điều này. Chúa Giê-xu, con trời đã giáng sinh vào đời cách đây 2020 năm để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay có nhiều người, thậm chí là nhiều tín hữu dự lễ giáng sinh nhưng mà rất là mơ hồ về cái nhân vật Giê-xu của lễ giáng sinh. Họ không biết, họ rất là mơ hồ Giê-xu là ai. Đây có phải là một sự thật hay là một cái câu chuyện giống như là câu chuyện cổ tích, một huyền thoại? Cái sự mơ hồ này cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô nhắc mục sư Timôthê phải dạy bảo hội thánh, cũng trong cái phân đoạn kinh thánh này, trong câu thứ 3 và câu thứ 4. Đừng nghe những lời phù ngôn và gia phổ vô cùng. Phù ngôn là nói đến những cái huyền thoại, những cái chuyện huyễn. Còn gia phổ vô cùng là nói đến những cái câu chuyện mang tính cách bịa đặt ở trong lịch sử Do Thái, huyền bí, hoang đường. Bất cứ một cái huyền thoại nào hay là những cái huyễn hoặc nào về câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh đều nằm ngoài Kinh Thánh, và nó bày tỏ những điều không, là những điều không đáng để chúng ta nghe. Thậm chí có những điều người ta huyền hoặc, nó trở thành tà giáo. Ngày hôm nay trên thế giới có nhiều tà giáo đã phủ nhận thần tánh và nhân tánh của Chúa Giê-xu, xem việc Chúa Giê-xu giáng sinh là một cái câu chuyện huyền thoại, hoặc Chúa Giê-xu giáng sinh vào đời không phải là để cứu nhân loại, mà là Chúa chỉ là một sứ giả của Đức Chúa Trời được phái đến trần gian này mà thôi. Và chúng ta cần cẩn thận với những cái lời dạy dỗ đó, bởi vì lời của Chúa dạy chúng ta một cách rõ ràng, Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian này để cứu vớt kẻ có tội. Chúa không phải đến như một sứ giả, như một vài tà giáo dạy. Nhưng chúng ta xác quyết niềm tin của mình dựa trên lời của Chúa. Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian này để cứu vớt người có tội. Và đó là điều chắc chắn chúng ta cần đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Thưa quý ông bà anh chị mi dấu, một trong những cái biểu tượng của lễ giáng sinh mà khá quen thuộc với mỗi một chúng ta, đó là cái quý ông bà anh chị em đã từng thấy cái biểu tượng này chưa ạ? Cái cây gậy giáng sinh là một trong những cái biểu tượng khá quen thuộc, phải không ạ? Thực ra biểu tượng này chỉ để nhắc cho chúng ta một cái ý nghĩa mà thôi, nó không phải là cái điều quan trọng. Vào năm 1800 thì một người bán kẹo ở Ấn Độ, ông là một con cái của Chúa, ông muốn biểu đạt cái ý nghĩa của lễ giáng sinh qua cái biểu tượng bằng cái cây kẹo do cái công việc ông làm ra.
Ông bắt đầu thực hiện cái ý tưởng của mình bằng cách uốn cong những cái cây kẹo thành những chiếc gậy kẹo. Những chiếc gậy kẹo nó có cái hình chữ dây, tượng trưng cho cái chữ cái đầu tiên là Giê-xu. Và qua cái cây kẹo này, người tín hữu này muốn truyền đạt, muốn giải thích về Chúa Giê-xu cho mọi người. Chúa Giê-xu là ai? Trước hết, ông dùng cái màu trắng để biểu hiện cho cái sự thánh khiết, công bình, vô tội của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng vô tội. Và vì Chúa Giê-xu là đấng vô tội, cho nên Ngài mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Vì yêu chúng ta, cho nên Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, đã chịu giáng sinh vào nơi thấp hèn nhất. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người ở giữa chúng ta. Philip đoạn 2 câu 7 chép rằng, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Tất cả là bởi vì yêu chúng ta, thưa quý ông bạn, chị mì dâu. Và người tín hữu này đã thêm vào cái chiếc gậy kẹo cái màu đỏ nữa. Và cái màu đỏ sậm, ông muốn nói đến huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì con người. Chúa Giê-xu đã đến mục đích là để chịu chết đền tội cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc. Philip đoạn 2 câu 8, lời Chúa chép rằng, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28, lời Chúa chép, ấy vậy, con người đến, con người là chỉ về Chúa Giê-xu, không phải là để hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là cái mục đích mà Chúa Giê-xu đến trong thế gian này. Chúa Giê-xu đã phó sự sống mình làm giá để chuộc tội cho mọi người. Và vì vậy mà chính sứ đồ Phaolô, ông đã thuật lại cái kinh nghiệm tin Chúa của mình. Ông nói rằng, ta trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đội ơn thương xót vì ta là làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Phaolô đã tự nhận rằng mình là người phạm thượng, tàn bạo, khủng bố như người tin Chúa. Nhưng mà Chúa thương xót ông, vì ông không hiểu định cái điều mình làm khi ông chưa tin Chúa. Và sứ đồ Phaolô đã hai lần xác nhận rằng nhờ Chúa đã rộng lòng thương xót cho nên ông mới được cứu rỗi. Người ta kể chuyện về một người mẹ kia. Bà đã đến với hoàng đế Napoleon để xin vua dung thứ tội cho con của mình. Hoàng đế Napoleon nói rằng con của bà đã phạm tội trọng mà đến hai lần, cho nên theo luật công bằng thì con của bà phải chịu án tử hình. Người mẹ này giải thích rằng, thưa hoàng đế, tôi không cầu xin sự công bằng, tôi chỉ cầu xin sự thương xót. Hoàng đế Napoleon trả lời rằng, nhưng mà con của bà không đáng để được thương xót. Người mẹ đó khóc lóc và van nài rằng, thưa hoàng đế, nếu con tôi được kể là xứng đáng thì không còn được gọi là thương xót nữa. Tôi chỉ cầu xin lòng thương xót của hoàng đế mà thôi. Tôi biết con của tôi không hề xứng đáng. Và hoàng đế Napoleon nói rằng, vậy thì ta có lòng thương xót. Và ông đã tha bổng cho con của người mẹ này. Thưa quý ông bạn chị mì dâu, cũng vậy, trước kia chúng ta vốn ngu muội như sứ đồ Phaolô. Chúng ta vốn ngang ngược, chúng ta vốn bị lừa gạt, chúng ta vốn chiều theo dục vọng, chơi bời, sống độc ác, chúng ta ganh tị, khả ố, thù ghét lẫn nhau. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa của chúng ta đã bày tỏ lòng nhân từ thương xót. Ngài đã cứu rỗi mỗi một chúng ta, không phải là vì công đức của chúng ta, không phải vì việc làm của chúng ta, nhưng mà bởi lòng nhân từ của Ngài. Và khi Chúa cứu chúng ta, Chúa ban Đức Thánh Linh để tẩy sạch tội lỗi mỗi một đời sống chúng ta và đổi mới đời sống của chúng ta. Chúa đã đổ Thánh Linh của Ngài một cách dồi dào trên chúng ta qua Chúa của Thế Giê-xu đấng cứu rỗi đời sống của chúng ta. Mà nhờ đó, bởi ân phúc của Chúa, chúng ta được kể là công chính và thừa hưởng sự sống đời đời ở trong Chúa. Vì vậy mà xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta, như ở trong Giu-đê đoạn 1 21 lời Chúa chép rằng: vậy hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, khi nhìn vào cái cây gậy Giáng sinh lúc nãy đó, chúng ta thấy có cái móc của cây gậy. Chúng ta thấy nó giống hệt như cây gậy của người chăn cừu, của người chăn chiên. Và thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, Chúa Giê-xu chính là đấng chăn hiền của chúng ta. Chúa muốn bảo vệ, chăm sóc, chăn dắt cuộc đời của chúng ta. Đối với những người chăn chiên thì sở dĩ cái cây gậy mà nó có cái móc đó là để mỗi khi một con chiên nào nó đi lạc ra khỏi ràng thì người chăn chiên dùng cái cây gậy có cái móc đó móc cái cổ con chiên và kéo trở lại cái ràng để bảo vệ con chiên của mình. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, Chúa Giê-xu Giáng sinh không chỉ để cứu chúng ta khỏi sự hư mất, nhưng mà Ngài còn là đấng chăm sóc, bảo vệ và chu cấp cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta để Ngài dẫn dắt cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà vua David đã nói ở trong Thi Thiên 23. Tôi tin chắc rằng mỗi một chúng ta ở đây đều thuộc lòng Thi Thiên 23, và chúng ta đọc Thi Thiên 23 rất là nhiều lần. Nhưng mà chúng ta có thật sự xem đó chính là cái kinh nghiệm của bản thân mình trong sự nhận biết Chúa, và là kinh nghiệm chính mình ở trong mối quan hệ với Chúa. Quý ông bà anh chị em có muốn đó chính là cái kinh nghiệm mà Chúa đã làm đi cuộc đời của mình hay không? Chúa là đấng chăm sóc, bảo vệ, chăn dắt và chu cấp chính đời sống của tôi mỗi ngày. Chúa là đấng mà mỗi một chúng ta hoàn toàn tin cậy, yêu mến và thờ phượng. Hay đó chỉ là kinh nghiệm của một ai đó mà không hề liên quan đến mình? Cho nên tôi ước ao rằng mỗi một chúng ta hãy đọc Thi Thiên 23 và xin thay cái chữ tôi là tên của chính mình. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ David. David sẽ chẳng thiếu thốn gì vì Chúa ở cùng David. Trọn đời David sẽ được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến muôn đời. Tôi ước ao rằng mỗi chúng ta hãy thay tên mình vào cái chữ tôi trong Thi Thiên 23, để đó chính là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta ở trong Chúa. Thưa quý ông bà anh chị bị dâu, khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết trở thành người ở giữa chúng ta, Ngài đã chết chuộc tội cho chúng ta, chúng ta hãy để Chúa chăn dắt cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ có sự vui mừng. Cái chữ xây của cái cây gậy đó nó cũng là một biểu thị của niềm vui, chữ joy. Ở trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh thì các thiên sứ đã đến báo tin cho những người một đồng bên ngoài thành Bethlehem: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa là nguồn của niềm vui trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, những cuộc đời có Chúa là những cuộc đời có niềm vui lớn. Ai trong chúng ta có Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, sống theo lời của Chúa thì chắc chắn sẽ có niềm vui. Tác giả Thi Thiên thứ tư đã nói điều này, chia sẻ cái kinh nghiệm này ở trong câu thứ bảy rằng: Chúa khiến lòng tôi vui mừng. Mà khi chúng ta đọc sách Gióp, chúng ta thấy rằng ở trong Gióp đoạn 8 câu 21 bày tỏ trên kinh nghiệm của ông Gióp, dù ông phải đối diện với rất là nhiều hoạn nạn, nhưng mà ông nói rằng: xong Chúa vẫn còn làm cho miệng tôi đầy sự vui mừng và môi của tôi tràn ra tiếng reo mừng. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, khi các mục đồng gặp Chúa thì họ đã đầy tràn niềm vui trong lòng của mình, và họ trở về bày tỏ cái niềm vui đó, chia sẻ cái niềm vui đó cho mọi người khác nữa. Và chúng ta cũng thấy rằng ông Joseph, bà Marie, khi được các mục đồng thuật lại điều mà Chúa đã làm, Chúa đã báo tin cho các mục đồng như vậy, thì ông bà cũng đầy niềm vui và cũng bày tỏ, cũng nói ra niềm vui đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta thấy dầu những người chăn chiên, họ là những nhân vật có thể nói là thấp kém nhất trong xã hội. Họ chỉ là những người chăn thuê. Nhưng mà Kinh Thánh chết rằng, vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Marie Joseph và thấy con trẻ nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Và ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Lạ ở đây là một cái điều vui mừng, bởi vì tình yêu của Chúa đến với họ thật sự là quá diệu kỳ, vượt quá sự tưởng tượng của họ. Thưa quý ông bạn, vậy vì vậy cái điều thứ hai, chúng ta đáp ứng với phúc âm của Chúa Giêsu là như thế nào? Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Trong đó có chính tôi và mỗi ông bà anh chị em. Đó là kinh nghiệm quý báu của chính tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta tiếp nhận Chúa. Và vì vậy mà tôi ước ao rằng trong vòng chúng ta hãy đặt niềm tin một cách trọn vẹn, chắc chắn như sứ đồ Phaolô đã nói. Nếu chúng ta chưa có niềm tin một cách trọn vẹn, hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, xin cho con có niềm tin một cách trọn vẹn ở trong Chúa. Và thưa quý con cái của Chúa, trong suốt năm qua chúng ta thấy rằng cả thế giới phải đối diện với đại dịch Covid, cả thế giới đều xôn xao bất an và tương lai có thể nói là rất là mù mịt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, dù cho thế giới có xôn xao bất an, tương lai của thế giới có mù mịt như thế nào đi nữa, dù cho có bất kỳ biến động nào sẽ xảy ra trên thế giới đi nữa, thì con cái của Chúa cũng là những người bình an. Bởi vì chúng ta biết chắc tương lai của mình nằm ở trong tay Đấng tể trị mọi sự. Và chúng ta biết chắc rằng tên của mình đang được ghi trong sách sự sống ở trên trời. Đó là cái đích cuối cùng mà vững chãi nhất của cuộc đời chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu. Hãy vững vàng bước đi trong sự tin cậy Chúa một cách trọn vẹn mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở chúng ta. Và cái điều thứ hai, chúng ta đáp ứng với lẽ thật của lễ Giáng sinh, đó là hãy sống với lòng biết ơn Chúa. Thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, biết ơn là cái điều mà con người chúng ta rất thường hay quên. Khi chúng ta làm điều gì cho người khác, chúng ta không bao giờ quên. Những người khác làm điều gì cho chúng ta rất là dễ quên. Và chúng ta cũng rất là dễ quên ơn của Chúa, quên những gì Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Vì vậy có bài hát là hãy đếm cái ơn phước của Chúa ban. Chúng ta hãy đếm để đừng quên ơn của Chúa. Và ông bà anh chị em yêu dấu, khi lễ Giáng sinh về, khi dự lễ Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở về tình yêu lớn lao của Chúa, để rồi chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa, sống đẹp lòng Chúa, sống với lòng biết ơn của Chúa, thưa quý ông bạn chị em yêu dấu. Và khi chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta sống với lòng biết ơn đó, thì chúng ta không thể nào không ca ngợi Chúa. Đời sống của nhiều con Chúa là bài thần ca, sống để tôn vinh Chúa. Có những người hát không hay, thậm chí có những người thật sự phải nói là trong nhà của tôi có một người mà không thể nào hát được, khi hát là không bao giờ rơi vào một trong bốn giọng, nhưng mà luôn luôn thích hát. Bởi vì tức là dĩ nhiên là không có cũng tránh để không có làm phiền người khác, nhưng mà trong lòng đó luôn luôn hát ngợi khen Chúa. Và chúng ta thấy rằng có những người tin Chúa và họ là những người không nói được, làm sao họ có thể ca ngợi Chúa, quý ông bạn chị em yêu? Họ vẫn ca ngợi Chúa. Họ ca ngợi Chúa bằng cái tấm lòng của họ, bằng cái vẻ mặt của họ. Thật sự mà nói, tôi rất là cảm động vì những con cái Chúa đó, dù họ không có nói được bằng lời, nhưng nhìn cái nét mặt của họ khi mà họ đứng tôn vinh Chúa và mọi người, tôi đọc được cái sự ca ngợi Chúa trên khuôn mặt của họ, từ trong tấm lòng của họ, thưa quý con cái người dân của Chúa. Vì vậy, là một người biết ơn Chúa, chúng ta cần phải ca ngợi Chúa bằng tấm lòng của mình, bằng tất cả những gì chúng ta có thể để ca ngợi Chúa. Và thưa quý công cái yêu dấu của Chúa, một điều nữa đáp ứng với lễ thật của sự Giáng sinh, Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để sống với tình yêu thương. Mùa Giáng sinh là mùa của tình thương. Tình thương đó là tình thương lớn của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời đối với mỗi một chúng ta. Vì tình thương mà Chúa đã vào đời, đó là cái món quà duy nhất cho một chúng ta trong mùa Giáng sinh. Vì vậy mà mùa Giáng sinh về nhắc nhở mỗi chúng ta về cái nếp sống yêu thương. Chúa ban cho chúng ta có gia đình và hội thánh. Chúa cho chúng ta có cha mẹ, có anh em, có chị em, có vợ chồng, có con cái, là những người mà Chúa ban để chúng ta được sống ở trong tình yêu thương. Ông bà, anh chị em trong hội thánh là những người mà Chúa đã cứu chuộc và đem chúng ta đến với nhau trong sự hiệp một đức tin để chúng ta được sống trong tình yêu thương. Những cái tình yêu thương đó, những cái mối dây ràng buộc đó là cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta khích lệ nâng đỡ lẫn nhau, để chúng ta san sẻ tình yêu của Chúa cho nhau và đem hạnh phúc đến cho nhau. Tuy nhiên mà trong một số gia đình, những cái sự ràng buộc yêu thương đó nó trở thành cái nợ hay là cái gánh nặng chỉ vì cái cách mà những người trong gia đình cư xử với nhau. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng thiếu cái sự yêu thương tha thứ cho nhau, khi chúng ta xem vật chất trọng hơn là tình người, khi chúng ta chỉ ích kỷ nghĩ đến quyền lợi của mình thay vì nghĩ đến người khác, thì những cái mối quan hệ yêu thương mà Chúa ban cho chúng ta đó, nó sẽ biến trở thành nặng nề và khó chịu. Ở trong hội thánh cũng vậy, mỗi người chúng ta có một cá tính. Và vì vậy mà khi làm việc với nhau thì chắc chắn khó có lúc mà tránh khỏi những cái lúc va chạm, hiểu lầm bằng nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa lấy lòng yêu thương mà tha thứ cho nhau, cảm thông nhau, chấp nhận lẫn nhau, để trong hội thánh của Chúa, trong mỗi đời sống chúng ta trang hòa niềm vui và phước hạnh. Thưa quý công cái yêu dấu của Chúa. Và một điểm nữa để chúng ta đáp ứng với lẽ thật của lễ Giáng sinh, đó là hãy sống bày tỏ danh của Chúa. Đây là điều mà các nhân vật trong lễ Giáng sinh, những người đăng chiên, ông bà Joseph, Mary, các bác sĩ, họ đã nêu gương cho chúng ta khi vâng phục Chúa. Họ đã sống bày tỏ danh của Chúa cho nhiều người khác. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô đã kêu gọi ở trong câu 17. Chúng ta hãy có nếp sống tôn vinh Chúa để danh của Chúa được vinh hiển. Vì vậy mà thưa quý công cái của Chúa, nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với một chúng ta. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Chúa cho chúng ta hãy nhắm vào trọng tâm của lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu đã giáng sinh vào đời để chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chúa là đấng chăn dắt cuộc đời của chúng ta. Chúa đã yêu thương chúng ta. Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu Chúa và đáp ứng với tình yêu của Chúa hay là không? Thưa quý ông bà anh chị em dâu, nguyện xin lời của Chúa đến với chúng ta buổi sáng hôm nay. Và nguyện xin Chúa ban cho mỗi một chúng ta một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa, phước hạnh. Chúng ta đầy niềm vui. Để rồi không phải vì những cái công việc chúng ta làm, chúng ta bỏ công sức ra rất là mệt mỏi. Nếu chúng ta không có được cái tinh thần của lễ Giáng sinh, ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh, và không nhắm vào trọng tâm của lễ Giáng sinh chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là lý do của lễ Giáng sinh. Và khi chúng ta nhắm vào lễ cái trọng tâm, cái lý do của lễ Giáng sinh là của Chúa Giêsu, thì dầu chúng ta có phải bỏ những cái công sức thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Chúng ta sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa, nhưng mà trái lại Chúa sẽ thêm cho chúng ta đầy niềm vui, phước hạnh ở trong mùa Giáng sinh. Xin Chúa ban ơn cho mỗi một chúng ta để tiếp tục sống và hầu vị Chúa, tiếp tục tận hưởng kinh nghiệm phước hạnh của lễ Giáng sinh trên mỗi đời sống chúng ta. Amen. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con về trọng tâm của lễ Giáng sinh. Chúng con xác quyết niềm tin Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt chính mỗi cá nhân chúng con. Đó là điều chắc chắn trong niềm tin của chúng con. Xin Chúa cho chúng con đáp ứng với tình yêu của Chúa, để Chúa làm Chúa cuộc đời của chúng con. dẫn dắt cuộc đời chúng con như chính kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 23. Xin Chúa cho chúng con đầy niềm vui. Chúng con sống trong tình yêu, sống trong lòng biết ơn Chúa, sống trong sự ca ngợi Chúa và sống bày tỏ danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa chúc phước trên mỗi một con dân Chúa một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa, đầy phước hạnh và niềm vui chan hòa trong mỗi đời sống chúng con, trong gia đình và trong hội thánh của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.